mục tiêu chung thực của sự học tập phần 1. Do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Kuala Lumpur, Mã Lai Á, ngày 23 tháng 10 năm 1999. Kính thưa ông bà cư sĩ Lý Kim Hữu, kính thưa ông bà Huỳnh Gia Truyền, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với quý vị mục tiêu chung cực của sự học Phật. Chúng tôi vẫn phải chọn đoạn kinh văn Phẩm Nhập Pháp Giới Chương Kiết Đường Văn Tỳ Kheo trong Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ chúng tôi trước tiên đem đoạn kinh văn này đọc một đoạn. Thiện nam tử, ngã duy đắc sự ức niệm, nhất thiết chư Phật tùng bình đẳng cảnh giới, vô ngại trí tuệ phổ kiến pháp môn, như chư Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng trí tuệ, phụ túc viên mãn, thanh tịnh hành môn, khải năng liễu tri, sở hữu biện tế. Phía dưới Bồ Tát vì chúng ta nói 21 cách niệm Phật pháp môn. Chúng tôi cũng truyền đọc một đoạn. Trở về kiến quang của chiếu sai biệt cảnh giới như Phật môn, thường kiến chư Phật, chủng chủng quốc độ, cung điện trang nghiêm, đất thiện tiền cốt, linh an trụ, chủng chủng tăng trưởng trí lạc niệm Phật môn, tùy chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, giai lệnh kiến Phật đất thành tịnh cố, linh an trú cứu cánh Phật lực niệm Phật môn, linh nhập Như Lai thập chúng lực trung tùy thuận thành cố, linh an trụ chủng chủng Như Lai cứu cánh chánh pháp niệm Phật môn, kiến nhất thiết Phật kiến thuyết chánh pháp hàm tính gần cố, biến chiếu thập phương vô sai biệt tạng niệm Phật môn, phổ kiến nhất thiết chư thế giới chung đẳng vô sai biệt chư Phật hải cố, nhập bất khả kiến cực vì thế xứ niệm Phật môn, triệt kiến nhất thiết vì thế cảnh chung Như Lai thần kiến tự tại sự cố, trụ chủ chủng kiếp niệm Phật môn, ư nhất thiết kiến thường kiến chư Phật nghĩ tán Phật sự hàng thân tận cố, trụ nhất thiết thời niệm Phật môn, ư nhất thiết thời thường đắc kiến Phật giữ Phật đồng trú bất tường ly cố, trụ nhất thiết sáng niệm Phật môn, như thiết sáng tỏ hàng kiến Phật thân siêu quá thế gian vô đẳng tỷ cố, trụ nhất thiết tế niệm Phật môn, tùy ư tự tâm sở hữu nhạo dục, phổ kiến tam thế chư Như Lai cố. Chúng tôi xin đọc đến đây. Đây là một đoạn lớn. Trong phần kinh văn này, Cái mà chúng ta cần phải học trước hết, tức là một môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Chúng ta đều biết con người có được chẳng phải dễ dàng. Trong kinh luận Phật thường nói, nhân thân nàng đắc, Phật pháp nàng văn, huống chi thọ mạng con người chẳng dài. Trong thơ của thi sĩ Đỗ Phủ đời Đường có nói, nhân sanh thất thập cổ lại đi. Lời này là lời chân thật. Chúng ta hãy quan sát kỹ, thọ mạng con người bình quân trên toàn thế giới này không vượt quá 70 tuổi. Hàng ngày chúng ta đọc những cáo có được đăng trên báo, thấy được tỷ lệ của những người tuổi trẻ qua đời chiếm rất lớn. Cho nên thì đối với chúng ta mà nói là quý báu không gì sánh bằng. Chúng ta trong thời gian ngắn ngủi mấy mươi năm muốn thành tựu đạo nghiệp thật chẳng phải một việc dễ dàng. Đức Thế Tôn trong kinh Bát Đại Nhân Giác có nói với chúng ta về bốn thứ mà trước, trong đó thì có tử mà. Tử mà là nghĩa gì? Khi chúng ta đang tu công phu vẫn chưa thành tựu thì thọ mạng đã đến. Đây là khổ nạn dày vò, chẳng thể làm gì hơn được. Nếu như lại trôi lăn trong luân hồi, lại đi đầu thai, dù rằng đời này tu học một kiểu pháp, đời sau lại được thù. Quý vị thử nghĩ, lần chuyển biến này ít lắm phải gián đoạn mất 20 năm. 20 năm đem tất cả những thứ đã tu học được hãy đều rút ráo quên sạch hết. Cho dù có gặp được thiện tri thức giỏi vẫn phải học lại từ đầu. Đời đời kiếp kiếp đều phải học lại từ đầu. Thử hỏi kiếp nào mới được thành tựu? Điều này chúng ta không thể không biết, không thể không cảnh giác. Cho nên Phật trong kinh điển chỉ dạy cho chúng ta, làm cái gương cho chúng ta xem. Phật pháp, pháp môn vô lượng vô biên, không chỉ là 84,000 pháp môn, chúng ta làm sao tu học đây? Nên chọn lựa một môn thâm nhập thì trong một đời này sẽ có khả năng thành tựu. Bồ Tát ở chỗ này làm gương mẫu cho chúng ta xem. Ngài gọi thiện nam tử. Thiện nam tử này là gọi thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử là vợ đại biểu của chúng ta. Vậy nó một cách khác gọi thiện tài, thiện nam tử tức là gọi chính chúng ta đấy. Anh thấy lời này thân thiết biết mấy. Câu ngã duy chất thử, duy là duy nhất. Trong vô lượng pháp môn ta chỉ được có một pháp môn này, ta chỉ tu học một pháp môn này. Pháp môn này gọi là pháp môn gì? Đó là đức niệm tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới, vô ngại trí tuệ phổ kiến pháp môn. Đây là kiết đường Quan Bồ Tát, chỗ ngài tu học. Pháp môn này nếu không giải thích thì quý vị sẽ không nhìn ra được. Thanh Lương đại sư vừa vì chúng ta chú giải thì chúng ta hiểu rõ ngay. Đây là pháp môn gì? Là cất mong chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người ta niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh vào thập báo trang nghiêm độ thượng thượng phẩm. Còn chúng ta niệm Phật này ngay cái phạm thánh đồng cư độ cũng chẳng nắm vững được. Đây là nguyên nhân gì? Vì chúng ta chẳng biết đạo lý của sự niệm Phật, chẳng biết cảnh giới của sự niệm Phật. Cho nên tuy là thật sự nỗ lực siêng tu, tỷ lệ thành công vẫn còn rất thấp. Nếu nói như vậy thì kinh không thể không đọc, không thể không học. Pháp môn niệm Phật, anh xem, nhớ niệm tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới. Nếu như ta bảo Phật A Di Đà lớn hơn so với các vị Phật khác, các vị Phật khác chẳng bằng Phật A Di Đà, người này có thể vãng sanh được không? Không thể vãng sanh. Vì sao không thể vãng sanh? Vì Phật A Di Đà là cảnh giới bình đẳng. Anh có hiểu không? Anh có học biết chưa? Cho nên người niệm Phật đối với tất cả chư Phật Như Lai phải bình đẳng cùng kính. Chư Phật Như Lai là ở quả địa, còn chúng sanh chúng ta hiện nay là ở nhân địa. Trên quả địa chúng ta phải bình đẳng cung kính, còn trên nhân địa cũng chẳng thể ngoại lệ. Cho nên người niệm Phật đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật đều phải bình đẳng cung kính. Thì chúng ta niệm A Di Đà Phật là vô tư, cho nên nhớ nghĩ tất cả Phật bình đẳng cảnh giới. Đây là chỗ sở quán của người niệm Phật. Cầu thứ sau, vô ngại trí tuệ phổ kiến pháp giới là năng quán. Niệm Phật nếu dùng cách giảng vô tâm thiên khai cũng chẳng rời khỏi chỉ quán. Nhất tâm sinh niệm, không xen tạp vọng tưởng, đây là chỉ. Nhất tâm sinh niệm bình đẳng cảnh giới, đây là quán. Giờ đây có thể biết niệm Phật vẫn là tu thiền định, chỉ là phương pháp thủ đoạn khác nhau mà thôi. Lõng cương lĩnh tu hành của nhà Phật là giới định về tam học. Nhờ giới được định, nhờ định mà khai trí tuệ. Cái gì gọi là giới? Biết được lý luận, biết được phương pháp, không đi ngược lý luận phương pháp, đây gọi là giới học, gọi là gì giới. Thanh Lương đại sư trong phần chú giải đoạn văn này, ngài nói với chúng ta: mười phương Như Lai đồng một pháp thân. Hôm qua tôi đã báo cáo với quý vị, chúng ta mặc chiếc áo cà sa này, một chiếc cà sa là đại biểu cho pháp giới vô lượng vô biên. Trên áo cà sa mỗi một ô đại biểu cho một tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, tất cả gồm thành một chiếc áo để mặc trên người là ý nghĩa gì? Phương không pháp giới, tất cả chúng sanh là một cái thân, gọi là pháp thân. Cho nên mười phương ba đời tất cả chư Phật là đồng một pháp thân, phải làm sao mà chẳng bình đẳng chứ? Thanh Lương Đại Sư lại nói: tam thế chư Phật vô nhị thể cố, quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh đồng là một thể. Chúng ta ngày nay nói thể tổng đầu của sanh mạng, trong kinh Hoa Nghiêm nói: nhất Phật xuất thế, nhất thiết Phật dài xuất, nhất Phật niết bàn, nhất thiết Phật dài niết bàn. Vì sao? Là vì pháp tánh của chư Phật chẳng có hai thước, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Chúng ta phải dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để thừa sự cúng dường. Nếu như chẳng có cái nhận biết như vậy, Thanh Lương Đại Sư nói chẳng phải chân niệm Phật, chẳng phải thật sự niệm Phật. Chân niệm Phật thì nhất định có cái nhận thức này, có trí tuệ này, có cách nghĩ này, có cách nhìn này. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật từng nói qua: nếu có người nghĩ tưởng như thế này, không nghĩ những gì? Không nghĩ vì con này là tối thắng, vì Phật kia chẳng bằng vì Phật này. Phật vậy, đây là điên đảo, chẳng phải nghĩa thật, chẳng phải ý nghĩa chân chánh, chẳng thể thấy chánh giác. Chẳng thể thấy chánh giác tức là không thể khai ngộ. Chúng ta ngày nay niệm câu Phật chữ này, niệm cách nào? Cho nên tôi biết anh rất dũng công, tôi biết anh rất cố gắng, từ sáng đến tối niệm suốt ngày, niệm hết nhiều năm như vậy mà chẳng khai ngộ. Tại sao chẳng khai ngộ? Tâm trạng của anh trong kinh Hoa Nghiêm đều nói rõ cho anh rồi. Anh có tâm niệm, có chấp trước, có vọng tưởng. Quý vị nên biết Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Vô Lượng Thọ tán thán A Di Đà Phật, nói A Di Đà Phật là quan trung Phật tôn, Phật trung chi vương. Đây là chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Còn A Di Đà Phật đối với chư Phật cũng tán thán như vậy. Họ bình đẳng tán thán nhau, bỉ thử khen người, còn tự mình thì hiền tốt khen người kẻ khác. Mọi người đều bình đẳng. Chúng ta phải hiểu giải chân tướng của sự thật. Tâm cảnh phải biết như chúng ta phải làm một con người niệm Phật chân chánh. Cho nên Đó, khai thị này không ngài là cái tỷ thứ quan trọng nhất của lý luận và phương pháp niệm Phật của chúng ta. Niệm câu A Di Đà Phật này, Nam Mô là chế phản, nghĩa là quy y, là lễ kính. Chúng ta lễ kính quy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Là tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới. A Di Đà Phật như dùng nghĩa trên mặt chữ mà nói, đem nó dịch thành tiếng Hoa là vô lượng giác. A dịch là vô, Di Đà dịch là lộ, Phật dịch là giác. Quý vị thử nghĩ, có vị Phật nào chẳng phải là vô lượng giác? Mười phương qua đời, tất cả chư Phật đều là vô lượng giác. Đây tức là chỗ này gọi là bình đẳng cảnh giới. Người niệm Phật chân chánh, họ ngày thường dụng tâm đối người đối sự biết Phật chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi. Đây tức là nhớ nghĩ tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới. Có thể nhớ nghĩ được tức là trí tuệ vô ngại. Chúng ta ngày nay có chướng ngại. Tại sao có chướng ngại? Là vì chẳng có trí tuệ. Chúng ta ngày nay phiền não. Phiền não thì có chướng ngại, trí tuệ chẳng có chướng ngại. Làm sao chuyển phiền não thành Bồ Đề? Xin báo cáo thêm quý vị, phiền não là Bồ Đề. Bồ Đề là trí tuệ chân thật, nó là một chẳng phải hai. Khi đam mê đem với Bồ Đề trong tự tánh của chúng ta lại chuyển biến thành phiền não. Chúng ta hiện nay là tình trạng này. Sau khi đã giác ngộ, đem cái phiền não vô lượng vô biên của chúng ta chuyển biến thành Bồ Đề trí tuệ. Cái cảnh giới sau khi được chuyển biến thì tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, vạn pháp nhất như. Khi chưa chuyển trở lại thì chướng ngại trùng trùng, cái vô lượng vô biên phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước thì người này gọi là phàm phu. Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì người này gọi là Phật. Nó là Bồ Tát. Phật Bồ Tát là phàm phu, chỉ là sai biệt ở một niệm. Chúng ta phải có khả năng đem nó chuyển trở lại. Anh xem, vừa mở đầu Phật đã dạy cái chân lý của sự niệm Phật. Khi anh đã biết kỳ giáo của hành, anh là người niệm Phật thật sự. Nếu anh chẳng biết đạo lý này, anh đối với tất cả chúng sanh có tâm sai biệt, đối với tất cả chư Phật Như Lai có niệm sai biệt, đối với tất cả chư Pháp phân biệt chấp trước, anh chẳng phải là người niệm Phật, anh chẳng phải là đệ tử Phật, anh chẳng phải là một người tu hành chân chánh. Mong rằng quý vị nhớ kỹ điều này và vĩnh viễn tuân theo. Chư vị đồng tu, quý vị trong một đời này quyết định khai ngộ, quyết định chứng quả. Nếu như ngược lại nguyên lý nguyên tắc này thì quý vị trong đời này chỉ có thể kết cái duyên với Phật mà thôi. Trong đời này không thể thành tựu, vẫn phải tiếp tục không ngừng trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Cho nên có thể liễu sanh tử, siêu tam giới để đạt đến mục tiêu cuối cùng của sự học tập hay không thì pháp hội đêm nay là vô cùng quan trọng. Đoạn thứ hai, như chư Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng trí tuệ của túc viên mãn thanh tịnh hành môn thanh sang, đây là tán thác kẻ khác. Tôi tự mình trí tuệ năng lực rất kém, chỉ học một pháp môn. Các vị Bồ Tát khác sánh với tôi thì thù thắng hơn nhiều, họ có đại trí tuệ, đại năng lực, họ chỗ học là vô lượng vô biên pháp môn, khả năng liễu tri sở hữu biên tế. Điều này tôi làm sao biết được, tôi làm sao sánh được với họ? Chư vị đồng tu nên biết, đây là lời của chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai chính họ đều khiêm tốn như vậy, đối với kẻ khác còn cung kính như vậy. Chúng ta nếu chẳng học được thì trên đường Bồ Đề chúng ta sẽ gặp chướng ngại trùng trùng. Anh quả nhiên học được rồi thì trên đường Bồ Đề anh sẽ không buồn xuôi gió, chẳng có chướng ngại. Học Phật bắt đầu từ đâu? Là từ hai đoạn này mà bắt đầu. Bất luận là kẻ sơ học, bất luận là đồng tu lâu năm, đều phải nên ghi nhớ phần dưới Bồ Tát vì chúng ta giới thiệu 21 thứ pháp môn niệm Phật. 21 chẳng phải là con số, các bạn đồng tu lâu năm thì biết con số 21 là biểu pháp tự chân. Kinh Hoa Nghiêm là nền giáo học cứu kính viên mãn của nhà Phật. Cho nên bên trong người tông phái đại tiểu thừa tư tưởng phương pháp cảnh giới đều viên mãn đầy đủ. Về phần diễn giáo, chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm đều dùng 10 để tượng trưng, 10 đại biểu cho viên mãn, viên mãn của diễn giáo. 21 là viên mãn của một giáo. Quý vị bạn học nơi Kinh Vô Lượng Thọ có tụng qua 21 tu chi Phật sát, lấy 21 để tượng trưng. 16, 21 là trong một tầng đại biểu cho đại viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm thì tầng phái nào cũng đều trong đó cả, có hiển, có mật, có thiền, có tịnh, có giới, có giáo. Phật pháp 10 tầng phái đều có đầy đủ, cho nên gọi là nền giáo học viên mãn. Nó vốn trong nhà Phật gọi là viên mãn pháp luân. Hiện nay bên Trung Quốc đại lục cũng làm cái trò pháp luân tâm, khiến ai nấy đều ngạc nhiên lạ lùng. Chúng ta này chẳng gọi là pháp luân để tránh hiểu lầm, chúng ta gọi là giáo học, nền giáo học viên mãn. Vậy 21 con, tuy là 21 con, trong 21 này vẫn còn có 10 anh xem hiển mật viên dung. Hai môn đều nói một việc, trước tiên chúng tôi xin giới thiệu nguyên thể với quý vị. Từ môn thứ nhất đến môn thứ 10, vừa rồi chúng ta đọc đến môn thứ 10 là thắng đức viên bị. Môn thứ 10 này là niệm những gì? Là niệm chư Phật Như Lai vô lượng vô biên đức năng thù thắng viên mãn cụ bị. Cũng tức là chúng ta thường hay nói trong tự tánh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức tướng. Đức là năng lực, cái năng lực vô lượng vô biên. Tướng là tướng mạo, không chỉ là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Cho nên nói trí đức tướng viên mãn đầy đủ,